Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng Giêng năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lạy niệm hùng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình học tiếp trang 220. Ông A Nan tịnh tâm vâng nghe thánh chỉ của Phật. Cái phần này ấy, lúc mà thầy dịch sang tiếng Việt thì thầy hơi khai triển chút xíu. Giờ quý vị thấy nhiều cái hàng chữ mà chữ nho đó thì nó ngắn, sau chữ Việt nó dài quá vậy, tại thầy hơi khai triển chút xíu. Ví dụ như dòng chữ chẳng hạn như A Nan như thủy thành băng, băng hoàn thành thủy, có vậy thôi. Mà tới lúc dưới này thì thầy giảng ra nó hơi dài, cho nên mình cứ đọc theo ý của thầy. Bởi vì phần này là do các thầy giảng ngày xưa đó, ở trong mấy cái khóa An Cư Kiết Hạ giảng cho các thầy khác. Ông A Nan định tâm vâng nghe thánh chỉ của Phật. Phật ước cái ly thánh tướng đặc phá cái nghĩa hòa hiệp và chẳng hòa hiệp. A Nan, như ngươi nói tứ đại địa thủy hòa phong hòa hiệp mà phát sinh các thứ biến hóa trong thế gian, tức là thể tánh của tứ đại hòa lộn với các sắc của tứ đại mà thành ra biến hóa. Nhưng thể tánh của tứ đại có chắc hòa hiệp hay là chẳng hòa hiệp? Thì cái này hồi nào giờ mình học mình vẫn nghĩ như vậy, gì phải không? Bởi vì họ nói là cái thế giới vũ trụ đó là do tứ đại địa thủy hỏa phong lập thành, tức là đất nước lửa gió đó, rồi kết hợp với nhau mà thành ra tất cả những chất đó. Ví dụ như người mình, nó vừa có chất đất mà vừa có chất lửa, vừa có chất gió chẳng hạn. Hôm trước mình học rồi phải không? Quý vị nhớ hồi mình học vũ trụ học Phật giáo nó có nói cái đó rồi. Thì khi mình học như vậy đó, mình nghĩ là những cái chất đó nó trộn với nhau, thành phần nó nhiều nó ít mà nó khác nhau, nhưng nó thành ra như vậy thôi. Dĩ nhiên bây giờ mình biết là cơ thể của mình thì nó gồm những cái nguyên tử thôi, như nó kết hợp với nhau, cái nào nhiều cái nào ít, hoặc nó kết hợp cách nào ra thì nó khác nhau như vậy thôi. Mình biết như vậy. Nhưng mà ngày xưa thì người ta nghĩ là địa thủy hỏa phong thôi như vậy. Thì trong này quý vị sẽ thấy là Đức Phật sẽ giảng tới bảy đại, tức là thay vì tứ đại hoặc là lục đại thì có tới bảy cái đại rồi. Tại vì cái này nó là đại thừa cao cấp thì quý vị biết rồi phải không? Hôm trước mình nói rồi. Thì nếu mà mình còn cấp thấp quá thì thôi mình chịu đi, thôi đi về nhà chân châu ở đợi cho rồi. Chứ còn nếu mà mình muốn học lên á thì mình phải chịu khó hiểu những cái điểm này. Đức Phật giảng cũng dễ chứ không có khó gì. A Nan, như thể tánh của tứ đại chẳng hòa hiệp thì không thể hòa lộn với các tướng. Dễ hiểu ha? Tức là nếu mà địa thủy hỏa phong nó mà không hòa hiệp được với nhau ấy, thì không thể hòa hợp được, thì ra không thể mà thành ra các tướng như vậy. Cũng như hư không không thể hòa lộn với các sắc, nếu chẳng hòa lộn với các tướng thì chẳng phải tùy duyên, nếu chẳng tùy duyên thì không phải tánh chân như. Vậy nói nghĩa chẳng hòa hiệp thì không đúng. Thành ra nói là ví dụ như tứ đại mà không hòa hiệp được với nhau thì cũng không đúng, bởi vì nó phải hòa hiệp nhau, phải không? Mình học rồi, trong vũ trụ học Phật giáo nó là cơ thể của mình chẳng hạn. Còn thể tánh của tứ đại hòa hiệp đồng với các tướng biến hóa, thủy chung có nhau, sanh diệt nối nhau, sanh tử tử sinh, như bánh xe lửa xây vần không khi nào dứt. Nếu như vẫn không dứt thì không phải bất biến. Cái này thầy giảng thầy dịch như vậy ra quý vị thấy hơi khó hiểu, không như bánh xe lửa phải không? Quý vị đọc dòng đó phải như chữ đó, như bánh xe lửa xây vần phải không? Bánh xe lửa xây vần ngày xưa đâu đâu có xe lửa, thứ nhất vậy. Nhưng mà không phải, bởi vì ở đây nếu mà ví dụ như xe lửa đó, tức là mình nói chữ hỏa gì phải không, cái bánh xe bằng lửa thì không phải, bởi vì chữ nho của nó ở phía trên này, như chuyển quả luôn chứ không phải hỏa luôn. Nếu mà như chuyển hỏa luôn đó, thì mình nói được là bánh xe lửa, bánh xe mà bằng lửa đó quý vị đó. Chứ còn cái này là chuyển quả luôn, chuyển quả luôn tức là nhân quả nó cứ xoay vần như vậy thôi, chứ không phải là cái bánh xe lửa. Thì ra quý vị thấy mình đừng có sợ mình nói cái trời ơi các vị hòa thượng lớn không, mà mấy ông giảng thì mấy ông giảng sai thì cũng có sai, có gì đâu. Cái chỗ nào mình thấy nó không đúng thì mình nói nó không đúng. chứ đừng có sợ là nói trời ơi đụng trời trời hòa thượng đừng có nói, hòa thượng không nói sai thì chết đó, chú bị nói đùa. Nhất là thuyết pháp mà sai đó, là cái đó là đọa địa ngục á, chứ không phải giỡn đâu. Thì là quý vị thấy cái này sai rồi về sau không sửa thì thôi. Thì là quý vị thấy tại vì có chữ Nho, nói thật tình là các thầy cũng giỏi ở cái chỗ để, tại vì để cho mình cái bản chữ Nho mình so thì mình biết là ông ấy dịch sai. Như truyền quả luân vị hữu hữu tức, phải không? Sanh tử tử như truyền quả luân vị hữu hữu tức, truyền quả luân chứ không phải truyền hỏa luân, thành ra không phải như là cái bánh xe lửa. Thành ra cái phần luân này quý vị phải hiểu khác đi ha. Tức là như bánh xe lửa xoay vần, không phải như là cái bánh xe nhân quả nó xoay vần. Tức là có nhân thì có quả, có nhân có quả nó cứ xoay vần như vậy thôi. Thì mình hiểu như vậy. Vậy nói nghĩa hòa hiệp thì cũng chẳng nhầm nữa. Tức là nó không hòa hiệp nhau mà nó cứ nối tiếp nhau. Nó phải nó hòa hiệp hẳn với nhau. Và chăng tánh tướng nguyên không phải hai vật. Tức là cái tánh và tướng không phải là hai vật. Tại vì thường thường mình cứ nghĩ cái tướng là cái hình trạng ngoài, còn cái tánh là cái gốc ở trong cái gì. Nhưng mà nó không phải là hai thứ. Bởi vì nếu mà hai thứ á, thì nếu mà không có tướng làm sao có tánh. Mà nếu mà có cái tánh mà không có cái tướng ở ngoài ra thì cái tánh nó xài làm gì, cũng là vô ích. Thành ra nó cũng không phải là hai thứ được. Không phải hai vật nhưng có hai nghĩa. Một là tùy duyên hay là bất biến. Tùy duyên bất biến quý vị hiểu rồi phải không? Tùy duyên tức là nó thay đổi theo cái tình trạng của nó thôi. Nhưng mà nó bất biến tức là nó, gốc của nó vẫn không thay đổi. Bây giờ ta thuyết một lời ví dụ cho ngươi nghe. Nguyên tánh của tứ đại tuy là một gốc nhưng nó hay tùy duyên mà thành ra cái tướng. Cũng như nước kết lại thành giá, nước tuy một thể như lạnh thì kết lại thành giá. Nước quý giá nguyên không chỗ hòa hiệp mà hiện ra tướng hòa hiệp, ấy là nghĩa tùy duyên. Nếu nhất định chẳng hòa hiệp thì không đặc. Thì chỗ này các thầy nói nguyên một paragraph vậy, nguyên một đoạn như vậy. Nhưng mà thật ra trong cái phần chữ Nho đó thì quý vị thấy nó chỉ có một dòng thôi, phải không? A nan như thủy thành băng, băng hoàn thành thủy, hết. Như nước á, nó đóng thành băng, đóng thành băng thì nó lạnh quá nó kết thành băng, rồi băng hoàn thành thủy, băng nó chảy ra, tức là giá nó nóng nó chảy ra trở lại thì thành nước, vậy thôi, chứ nó không có gì khác nhau hết. Thì giống như hôm qua tôi mới coi bộ phim Ganji của BBC, nó mới chiếu phim, nó có 3 đoạn hay lắm quý vị. Ganji tức là cái sông Hằng, cái phim này là nó chỉ nói về cái sông Hằng mà từ cái nguồn gốc của nó ra tới bên vịnh Bengal. Cái sông Hằng quý vị biết rồi, 1500 mile rồi gì phải không, thì nó chảy từ đó. Nhưng mà cái gốc của nó thì người ta hoàn toàn người ta không biết, mù mờ. Cũng giống như sông Mekong, sông gì của mình vậy, cái gốc của nó không phải chỉ có một gốc nhưng mà nó có nhiều cái gốc. Tức là những cái băng giá đó, những cái ở trên núi Mã Lập Sơn, nó chảy ra nó bắt đầu chảy xuống thì nó có nhiều cái nguồn khác nhau, nó chảy nó tụ về rồi nó thành ra cái sông Hằng. Thành ra cái gốc sông Hằng của nó, mà quý vị biết người Ấn Độ đó thì người ta thờ cái sông Hằng những lúc. Thành ra những cái gốc sông Hằng nó khác nhau, nó đều có những cái đền thờ khác nhau, và người ta đi hành hương mỗi năm người ta đi nhiều chỗ khác nhau. Thành ra mình nói ủa tại sao cái gốc sông Hằng mà nó lại có nhiều chỗ khác nhau, thì nó không phải khác nhau, vì chỗ đó nó là băng, nó đóng. Quý vị biết núi Hy Mã Lâm Sơn gì phải không? Thì nó là bằng núi tuyết không. Ở trên đó, rồi tới mùa xuân nó bắt đầu nó chảy nước ra. Nó tan ra, tan rồi nó chảy nước xuống. Thì cái vùng này chảy, vùng kia cũng chảy, vùng kia cũng chảy. Những cái vùng nó chảy xuống từ núi xuống. Rồi xong rồi nó tụ thành một cái dòng sông. Một đầu tiên những cái dòng suối nhỏ. Rồi thành ra cái dòng sông, nó kết hợp thành cái dòng sông. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây chỉ nói là như thủy thành băng, băng hoàn thành thủy. Như nước mà đóng thành băng, rồi băng lại trở lại thành nước. Tức là nó hòa hiệp được với nhau. Nó tùy duyên mà nó bất biến là như vậy, quý vị thấy. Bất biến là vì vùng gốc của nó là nước, nhưng mà nó tùy duyên tự dưng với nó là thành ra nước đá. Bây giờ ra mình cũng nói nó tự dưng được, nó phải lạnh, đủ độ lạnh thì nó mới thành ra nước đá, thành đóng thành băng. Băng nó cứng lại, nó không chảy nữa. Nhưng mà tới lúc mà nó nóng lên một cái thì nó bắt đầu nó chảy ra trở lại. Thì cái nước đá đó với lại nước nó là một. Tức là cái băng với lại nước nó là một thôi. Nó đâu có khác gì. Thành ra nó là bất biến. Nó là nước, cái gốc của nó là nước. Nhưng mà nó tùy duyên. Cái duyên mà nó lạnh quá thì nó thành ra băng. còn tướng của tứ đại tuy là khác nhiều nhưng dung hội về một tánh cũng như giá nước. Tánh tứ đại tức là địa thủy hỏa phong thì quý vị thấy là nó nhiều, nó khác nhau hẳn gì phải không? Mình nói là đất nước rồi gió nó khác, nhưng mà thật ra nó cũng giống, cái vốn của nó cũng là như vậy. Bởi vì Đức Phật muốn chứng minh rằng tứ đại này gốc của nó cũng là ở trong Như Lai Tạng, quý vị biết không? Tức là từ Phật mà ra cả. Đức Phật chứng minh tất cả mọi sự mọi vật ở trên thế giới trong vũ trụ này đều là từ Phật mà ra, từ cái Phật tính mà ra, không có gì khác hết. Thành ra quý vị thấy ở trong mật tông của mình á, thì có ngũ bộ Phật. Ngũ bộ Phật thì bốn Phật chính giữa phải không? Với lại bốn Phật, bốn phía gì? Hồi trước mình học rồi, nhưng không nói trở lại nữa. Thì có ngũ bộ Phật, và cứ ngũ bộ Phật, từ ngũ bộ Phật đó mà phát triển ra tất cả thế giới. Ngũ bộ Phật đó tức là cái Phật tánh. Phật tánh khi mà ra ngoài rồi á, thì mới trở thành những cái Phật cổ, Phật, Phật A-di-đà, Phật gì đó là ở ngoài. Xong cuối cùng là những Bồ Tát, những Phật ở ngoài. Bây giờ thành ra ở đây quý vị thấy tướng của tứ đại tuy là khác nhiều nhưng dung hội về một tánh, cũng như giá nước, tức là cũng giống như là giá với nước vậy. Giá tuy khác hình nhưng tiêu hóa ra thì y nhiên là nước. Tiêu hóa ra tức là lúc mà nó chảy ra. Giá với nước, giá tức là băng, giá với nước tựa hồ có chỗ hòa hiệp mà cứu lại thiệt không đổi rời, ấy là nghĩa bất biến. Thì dĩ nhiên bởi vì gốc là nước hết, nếu nhất định có hòa hiệp thì không đặc. Phật minh cái nghĩa địa đại nguyên chẳng phải hòa hiệp mà có. Bây giờ Phật mới phân tích ra từng cái đại một. Thì quý vị thấy ngày xưa đó, lúc mà mình học của Nguyên Thủy Phật Giáo đó chỉ có tứ đại thôi, tức là địa thủy hỏa phong. Rồi mình qua tới Đại thừa Phật Giáo mình chỉ có thêm không và thất nữa, tức là lục đại. Thì ở đây á, là mật tông đệ tử cao cấp thì Đức Phật có bảy đại nữa, tức là thêm cái kiến đại nữa. Thì Phật sẽ chứng minh là tất cả bảy đại này đều gốc ở Như Lai Tạng mà ra cả. Phật minh cái nghĩa địa đại nguyên chẳng phải hòa hiệp mà có. A Nan, ngươi coi tánh sai biệt của đất, lớn là cái đất liền, nhỏ là một hột bụi tí, cho đến hết bực tí nữa là hột bụi gần như hư không. Mà hột bụi gần như hư không đó gốc nơi chia cái tướng hột bụi cực ti, cực ti tức là cực nhỏ đó, làm bảy phần. Mà thành ra nếu để chia nữa tức là tới cái tánh thiệt không, tức là cái này ngày xưa mình học rồi phải không? Quý vị nhớ, nếu mình chia thật nhỏ ra thì nó nhỏ ra, nó giống như là hư không ấy. Nhưng mà lớn như là đất liền nhỉ, thì cũng là đất. Mà nhỏ như là hột bụi cũng là đất. A Nan, như hột bụi gần như hư không, vì chia mà thành ra hư không thì phải biết hư không cũng có thể sanh ra hột bụi gần như hư không mà thành lại sách tướng. Nay ngươi nói do nhân duyên hòa hiệp sanh ra các tướng biến hóa trong thế gian, lời ấy chính là cái nghĩa hư không sanh ra hột bụi gần như hư không. À, cái này thì nó khác. Hư không không thể sanh ra hột bụi được, nhưng hòa hiệp phải có số lượng, hoặc hai phần hoặc ba phần hòa hiệp là một. Bây giờ ngươi coi thử một hội bụi tí, tức là hội bụi thật nhỏ gần như hư không đó, dùng mấy phần hư không hòa hiệp mà thành hột bụi tí. Nếu hột bụi tí chẳng hiệp với hư không mà thành bụi tí, thì chẳng lẽ bụi tí hiệp với bụi tí mà thành bụi tí thì nó đúng hơn phải không? Tức là những bụi tí nó hợp với bụi tí thành ra bụi tí, chứ còn nó đâu có hợp với hư không đâu. Hư không là hư không. Lại như bên sắc gần nơi hư không đã phải hiệp với hư không mà thành sắc, thì bên hư không gần nơi sắc cũng phải hiệp với sắc mà thành hư không. Vậy hột bụi tí chia vào hư không phải dùng mấy phần sắc tướng mà hiệp thành hư không, thì cũng không thể hiệp thành hư không được. Hiệp cái mấy thì cũng không thể hiệp thành hư không được, quý vị phải không? Giống như bây giờ quý vị thấy cái tế bào của quý vị, thì thấy nó là nhỏ, nhưng mà chia nhỏ hơn nữa, mình nhìn nhỏ nữa, mình thấy nó rốt cục ra nó thành ra những cái nguyên tử nó kết hợp với nhau. Mình nhìn sâu xuống nguyên tử khác nữa thì mình thấy những cái hột điện khác nhau. Thì mình nhìn sâu vào những hột điện khác ấy, thì mình thấy rốt cục ra nó cũng chỉ là những hột điện, chứ không thể nào nhỏ hơn được nữa. Nhỏ hơn được nữa thì nó là những cái particle khác, chứ nó không phải là hột điện nữa. Quý vị hiểu cái đó không? Tức là đương nhiên thôi. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy, bây giờ mình nói là cái tường này, bây giờ chẳng hạn, cái tường này mình thấy như vậy, mình nhìn ra phía ngoài thì nó xây một những hột gạch block, những viên gạch block. Những viên gạch block nếu mà mình thấy ra thì mình thấy là từng viên gạch block nó kết hợp thành cái bức tường nhà này. Nếu bây giờ mình nhìn nhỏ hơn nữa thì mình thấy những viên gạch block đó nó là những cái hộp xi măng nó dính vào nhau cái gì nữa. Xi măng thì nó có vôi, có cát, có gì nó dính vào nhau. Nên là mình xem ra thì từng hộp nhỏ 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 một. Nhưng mà nhỏ thế nào đi nữa thì cuối cùng nhỏ nó vẫn phải có cái gì rồi nó mới kết hợp thành cái lớn được. Chứ bây giờ mình nói nếu mà nhỏ cuối cùng nó thành ra hư không thì vô lý. Bởi vì hư không thì bây giờ làm sao nó hợp thành ra được. Bây giờ mình lấy hư không ở ngoài này, mình kết hợp thật nhiều hư không lại, nó làm sao nó thành ra cục gạch được? Không giải được. Nếu không đã chẳng hiệp với sắc, tại sao lại nói hư không sinh ra sắc tướng? Đó. Và chăng một hồi bụi tí nguyên có sắc chất, có chỗ chứa nên có thể gọi là chia đặng. Còn hư không nguyên không có sắc chất, lấy gì để hiệp mà gọi rằng hiệp? Tức là ví dụ như một cái cục gạch đó mình thấy nó nhỏ, rồi mình nhỏ xuống nữa, mình chia thành những hạt bụi, rồi như thành những nguyên tử thì đi được. Thế còn nếu mà hư không thì làm sao mình chia cái hư không được, thì nhỏ hơn nữa. Hễ biết hư không chẳng phải hòa hiệp mà thành, thì biết bụi tí cũng chẳng phải hòa hiệp mà có, mà bụi tí đã chẳng phải hòa hiệp mà có, thì biết cõi đất liền cũng chẳng phải hòa hiệp mà thành. Vậy nghĩa hòa hiệp không phải là chân thiệt. Sắc đã chẳng sanh ra không, không cũng chẳng hiệp với sắc. Tất cảnh sắc đại địa từ đâu mà tới? Cứu lại cội gốc của nó là một vật ở trong tạng Như Lai. À, rõ, quý vị thấy. Tức là gốc của nó vẫn ở trong tạng Như Lai, tức là trong cái Phật tính ra. Người bình thường chỉ biết chia sắc làm không, hiệp không làm sắc, chứ chẳng biết trong tạng Như Lai cái sắc đủ tánh, tức là thiệt thể của không. Cái không đủ tánh, tức là thiệt thể của sắc. Không và sắc viên thông, chẳng một chẳng hai, chẳng đồng chẳng khác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến khắp cả pháp giới. Nhưng khi toàn thể đã lập diệu dụng khai bày, hiển tánh ngậm đầy, tất phải tràn lan các pháp. Vì chúng sanh trong phàm giới, tâm có như sạch, lược có lớn nhỏ, nghiệp có thiệt ác. Nên diệu dụng của sắc không tùy theo tâm của chúng sanh, ứng theo lượng của chúng sanh, tuần theo nghiệp của chúng sanh mà phát khởi ra các pháp, chuyển tạng Như Lai làm tạng thức, chuyển thân pháp tánh làm căn thân, chuyển độ pháp tánh làm khí giới, tự tánh khởi ra tướng. Toàn tướng tức là tánh, nên nói địa đại là một vật ở trong tạng Như Lai. Quý vị hơi khó hiểu không? Nhưng mà thật ra cái này nó không khó đâu. Bây giờ mình dùng cái tinh thần khoa học bây giờ của mình này để mình hiểu dễ dàng lắm. Quý vị thấy cái thân xác của quý vị, bây giờ mình nhìn nó đúng ra nó đúng thịt, đúng huyết, đúng máu gì phải không? Nó chẳng có gì khác hết. Con heo, con bò nó cũng giống hệt quý vị. Sự thật như vậy. Nói là giống hệt thì không giống hệt, phải không? Vì nó có sừng có gì, nhưng mà cái bản chất của nó cũng như vậy. Tức là cũng có thịt, cũng có da, cũng có máu vậy. Nhưng mà tại sao cái óc của con bò nó không nghĩ được như quý vị, mà cái óc của quý vị nó nghĩ khác? Cái óc của con khỉ á, quý vị biết không, con chimpanzee đó, là nó có tới 98, hơn 98% tất cả những cái nhiễm thể của nó giống hệt như con người, nhưng mà không bao giờ nó nói được, mà nó cũng có hành động như người ta, nó không thể suy nghĩ được người ta, nó cũng biết ngồi tụng kinh như quý vị đâu. Tại sao nó làm không được như vậy? Quý vị thấy không? Thành ra nhiều người, nếu mà mình theo vô thần nguyên thì mình nói tại vì nó khác bấy nhiêu cái nhiễm thể thế thôi, chứ mình không nghĩ là phải có cái Như Lai tạng, phải có cái pháp thân trong đó mới được. Quý vị hiểu điểm đó, nhiều khi mình không hiểu điểm đó, nhưng mà khi mà mình hiểu rồi á thì mình sẽ thấy nó khác. Bởi vì tại sao cái óc của mình như vậy, với một cái óc mà người ta kêu bằng brain dead, một người người ta nằm đó, người ta tiêm ống thuốc vô, đổ nước vô, nó vẫn sống được, nhưng mà hoàn toàn là nó không có suy nghĩ điều gì, nó không nói năng, nó không cử động được nữa. Nó cũng như là một cái thây ma rồi, chết rồi. Còn trong khi tại sao mà mình làm được như vậy? Quý vị thấy không? Thành ra nhiều nhà khoa học ra mình nghiên cứu được như vậy, mình vẫn không hiểu được lý do tại sao mình hoạt động như vậy. Bây giờ mình biết cái cơ chế của cái tế bào của mình, của cái tế bào óc, của cái gì đó mình làm ra, thì đúng ra là mình chỉ làm ra được mấy cái nó gọi là computer thôi, tức là cái điện toán thôi. Bây giờ nó có thể nó ngồi nó tơ tưởng, nó nghĩ ra những chuyện khác như là humanoid, android. Chắc quý vị có xem cái bộ phim trên TV gì không? Almost Human. Có coi không? Tôi download cái đó cũng hay lắm. Almost Human, tức là nó nói ngày sau đó, tức là năm 2050 mấy, tức là lúc đó bây giờ cảnh sát mà đi ngoài đường đó, thì bị chú côn, bị anh chị nó bắn giết nhiều quá. thì cảnh sát cũng chết nhiều lắm. Bây giờ nó mới chế ra cái humanoid, tức là một cái cơ thể giống như là một con búp bê vậy, một cái robot, nó giống hệt như là con người thường, nó giống như con người thường như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là nó không thể nào mà có suy nghĩ quyết định như con người thường được. Thành ra nó đi cặp với một người cảnh sát thật, tức là một cảnh sát thường, với là một con robot như vậy, một thằng robot như vậy. Thì thằng robot đó nó cũng sẽ hoạt động giống hệt như cảnh sát, nó cũng nghe lệnh được người ta, nó cũng biết móc súng, nó cũng biết nói như vậy, nhưng mà nó không thể quyết định được giống như là những người cảnh sát như. Thế tại sao như vậy? Nó chỉ khác nhau có cái óc đó thôi. Nhưng mà nếu mà mình nói nó khác nhau cái óc đó thôi, thì ngày xưa đó người ta tơ tưởng như vậy nó mới có cái chuyện Frankenstein, phải không? Mình biết ông bác sĩ Frankenstein, ông ngồi ông lấy cái óc của người ta ra, của người sống ra, người ta gắn vô cái óc của chết đó, rồi người ta làm, quý vị chắc nhớ chuyện đó gì phải không? Rồi gắn điện vô làm thì nó cũng thành khùng khùng à. Nó không thể nào được như vậy. Thì bây giờ cái kiến thức trong này Đức Phật nói, cái đó là nhờ cái Phật tính, cái Như Lai Tạng. Quý vị có Phật tính trong người, quý vị mới hoạt động được như vậy, quý vị mới nghĩ, suy nghĩ được như vậy. Chứ không phải là không có Phật tính. Quý vị dùng cái Phật tính đó để mà quý vị tu hành, để quý vị thành Phật thì tốt. Nhưng mà quý vị cũng có thể dùng cái Phật tính đó để mà quý vị làm ma làm quỷ. Chuyện của quý vị. Đức Phật không có dính líu tới chuyện đó. Đức Phật cho quý vị cái Phật tính, nhưng mà quý vị tùy theo cái, không phải bây giờ mình nói cho nó kỳ cục phải không, nhưng mà nó có cái Phật tính trong người quý vị, mà quý vị không sử dụng nó để thành Phật, mà để thành ma, để thành ông nọ bà kia, để thành một ông trọc phú, một ông đại gia nào đó, thế thôi, kiếm tiền hốt bạc vậy thôi, không thèm biết là ai hết. Sự thật là như vậy quý vị. Mình không tu hành, mình không biết thì mình không thành Phật. Ông Phật nó nằm trong mình, nằm sẵn ở trong đó rồi. Nó giống như viên ngọc hôm trước mình nói vậy thôi. Viên ngọc nó nằm sẵn trong đó rồi thôi. Mình rũa nó lên, mình thấy một hột kim cương như vậy. Nó thật tình chứ bây giờ một cái viên kim cương bây giờ nó quăng ra đây, mình cũng nghĩ là viên thủy tinh rồi, mình cũng biết. Nhưng mà khi người ta lượm được viên thủy tinh nó về, tức là cái viên kim cương nó về, người ta rũa, người ta mài cho thành 52 mặt, thì nó sáng lấp lánh đúng hệt là viên kim cương. Còn nếu mà không biết thì mình nhìn, mình thấy cũng giống như thường thôi. Nó không phải như vậy. Thành ra ở đây quý vị thấy Đức Phật mới tiết lộ cho mình thấy rõ, tất cả những cái đó nó đều là Phật tính hết, nó đều là do Như Lai Tạng nó ra, mà mình không thấy thôi. Và trong diệu dụng của tánh, theo nghiệp mà phát hiện các pháp, hình như có chỗ nhân do, nên hạng hạ trí chấp cận nhân, mới khởi nhận lầm là tánh nhân duyên, chứ chẳng hiểu đặng thể tánh tùy duyên bất biến, khắp cả pháp giới không phải là do nhân duyên. Vô cùng hay quý vị. Bây giờ mới giải thích cho quý vị hiểu tại sao có những người khùng khùng điên điên vậy. Quý vị thấy không? Người ta cũng có Phật tính vậy, cũng có cái đầu óc như quý vị, mà tại sao người ta khùng khùng? Người ta không hiểu được như thường, người ta không nói được như thường. Hoặc người ta bị những nhà ngoại cảm, người ta nói là bị những cái mắc đằng dưới ấy. Tức là bị những cái thần linh khác nó nhập vào, hoặc bị những cái tư tưởng khác nó nhập vào, là như làm sao như vậy được. Thì nó như vậy thôi. Quý vị thấy rõ ở đây này. Theo nghiệp mà phát hiện các pháp, và trong diệu dụng của tánh, theo nghiệp mà phát hiện các pháp, hình như có chỗ nhân do, nên hạng hạ trí chấp căn nhân, mới nhận lầm là tánh nhân duyên. Tức là mình nói cũng giống như mình nói ở sở dĩ tôi như vậy á, tôi tốt như vậy là tại vì kiếp trước á, tôi tu như vậy, hoặc là 500 kiếp trước tôi tu như vậy ra bây giờ tôi mới khá như vậy. Sai quý vị. Cái nào xong là xong rồi, mình lãnh cái quả của nó là mình lãnh. Còn bây giờ mình tu hay không là của mình. Quý vị nhớ điểm đó. Mình đừng có nghĩ là trời kiếp trước tôi là môn hộ đại lão hòa thượng, thì ra bây giờ tôi mới thuyết pháp giỏi này. Còn lâu á. Ông thuyết pháp bây giờ là ông thuyết pháp bây giờ. Còn ông ngày xưa ông làm cái gì là chuyện đó xong rồi. Ông lãnh cái quả của nó thôi. Chứ không phải cái quả của nó xây ra cho ông được như vậy. Còn những cái khác ấy là những cái tùy theo cái Phật tánh của mình. Lúc mà mình khơi động, mình nhớ ra vậy thôi. Chứ nó cũng phải nhân duyên. Thành ra quý vị thấy rất nhiều người như vậy. Thành ra quý vị mới thấy có Ngộ Đạt Thiền Sư có gì tùm lum ấy. Những chuyện như vậy quý vị thấy không? Ông nói, mình nghĩ là cái một đó là tại vì cái nhân quả ngày xưa ông đi ông chém triệu thố ngang lưng gì. Thành ra ông mới bị như vậy. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Tại sao ông chém, tại sao kiếp trước ông không bị mà tới bây giờ ông mới bị. Bây giờ nói là tại bây giờ ông mới tu thành ra nó mới trả quả. Vậy còn nếu mà ông tù nó ông không trả quả, chuyện vô lý phải không? Thế mà mình có vay thì mình phải có trả. Thành ra ở trong này nói rõ ràng như vậy, thành ra mình mới hiểu sai. Và khi mà mình hiểu sai rồi á, thì lúc ấy mình mới sai. Sai thành ra về sau này quý vị mới nhớ, Đức Phật sẽ nói về ngũ ấm ma mình. Lúc mà mình tu xong rồi mình nghĩ là mình chứng cái này, mình đắc được cái kia, mình được cái này, mình được cái nọ, sai hết, ma nó làm mình. Mình tu thành ma chứ mình không tu thành Phật. Đức Phật dạy trong cái kinh này, bản chất của cái kinh này là Đức Phật chỉ cho Ngài A Nan tại sao mà ông tu sai, ông tu sai như thế nào. Thật ra cũng phải là để chỉ cho Ngài, không phải A Nan không đâu, mà chỉ cho mình nè. Những cái hạng về sau này mình đi tu hành nè, nhiều khi mình đắp y đắp áo, mình thành hòa thượng, mình người xuất gia, mình tưởng đâu là mình khá, mình xây được cái chùa lớn, mình tưởng đâu là mình tốt. Thật sự tôi nói xin lỗi quý vị, một cách cũng là của tín chủ nó cho mình, chứ mình làm cái gì được. Nhưng mà mình không hiểu cái đó, ngũ ấm ma, thành ra mình tu mình nó thành ma, không thành Phật là vậy. Quý vị thấy không? Thành ra nó có chửi mình là ma tăng cũng đáng, tại mình không nhớ Phật dạy mà mình không nghe. Rồi mình thấy kinh Lăng Nghiêm một cái là thôi mình sợ mình chết, không dám tụng, không dám đọc nữa. Bởi vì thật ra cái này là Đức Phật bươi khơi ra cho mình, mổ xẻ cho mình thấy rõ rằng vậy. Mình không chịu thấy rõ cái sự thật. Mà Đức Phật dạy rất là dễ thương, chỗ này cũng bị thế. Đến khi các nghiệp đã thành hình như khó đổi, nên hạng hạ trí chấp hiện tượng khó đổi, nhận lầm là tánh tự nhiên, chứ chẳng hình hiểu diệu dụng bất biến tùy duyên, hay tùy tâm ứng hiện không phải tự nhiên. Đó, thành ra mình mới thấy, ví dụ như là bây giờ chẳng hạn, giờ tôi tu, giờ nói tôi đi chùa, ôi tôi tu giờ nổi không ơi, ngày nào tôi cũng phải có lo là dè hết. Tôi cái nghiệp tôi nó nặng quá, chịu không nổi, nghiệp tôi nó nặng lắm, thôi nghiệp tôi nó nặng lắm. Nghiệp nào nó nặng đâu, tại mình không chịu tu, chứ đâu phải mình nói chuyện đó như quý vị. Cái ai không có, ví dụ bây giờ tôi nói bây giờ tôi uống là dè không được, tôi nói xin lỗi quý vị, các ông sư Nhật Bản đó ông uống sake kìa. Quý vị hiểu rõ điểm đó gì phải không? Các ông sư Nhật Bản á, ông sư người Nhật á, người ta uống sake chẳng có vấn đề gì hết. Bởi vì tại sao? Tại vì người ta tu, người ta thọ giới Bồ Tát. Quý vị hiểu điểm đó không? Tại sao mình thắc mắc hồi nào giờ tại sao mấy ông sư Nhật đó ông lại có vợ? Vô chùa thấy hòa thượng, rồi hòa thượng phu nhân, rồi lại có mấy con cái của hòa thượng trơn. Hòa thượng chết, hòa thượng đẩy chùa lại cho con của hòa thượng. Rồi mình thấy nó kỳ cục phải không? Bởi vì mình tu theo kiểu khác, tức là mình tu theo cái tứ Phật luật, tức là cái luật đảm vô đức á. Thì mấy ông tỳ kheo đó là xuất gia thì phải ở, không có được lấy vợ lấy chồng. Còn ở bên Nhật đó thì hoàn toàn của họ đó, từ mà đời Minh Trị trở đi đó, tức là ông vua ông không cho mấy tất cả những người xuất gia nữa, tức là họ phải thọ giới Bồ Tát hết, không thọ giới tỳ kheo nữa. Quý vị hiểu điểm đó không? Thành ra tỳ kheo của họ là Bồ Tát thôi, và họ chỉ thọ giới Bồ Tát thôi. Tất cả quý vị ở đây là thọ Bồ Tát giới rồi, mà đúng như vậy. Bởi vì ở bên Mật Tông cũng vậy nữa. Mật Tông khi mà tôi đi tôi thọ giới thời luân của Ngài Đạt Sa Đạt Ma thì tôi biết mà, cái giới của nó hoàn toàn là giới Bồ Tát, không chứ không có gì hết. Bồ Tát là cái quan trọng nhất. Bồ Tát tức là cái tâm xuất gia, cái đó quan trọng hơn nhiều. Quý vị thấy cái thân xuất gia nhưng mà cái tâm không xuất gia thì nó vô ích. Xin lỗi quý vị chứ cái chùa nó trở thành cái ô tem, thành ra cái nhà riêng của ông thầy chùa, chứ không phải là cái chỗ tu hành nữa, không phải là cái chùa của người xuất gia. Giống như là mình nghĩ ngày xưa thì mình nghĩ cái chùa là cái chỗ đó là cái am thôi, am chanh am cỏ vậy thôi, rồi chỗ thờ Phật thì xây cho nó tốt, nó đẹp một chút xíu vậy thôi, rồi ông sư thì nằm ở dưới, rồi ở trong cái nhà, trong cái am nhỏ vậy thôi. Chứ mình không có nghĩ là bây giờ trời ơi vô trong chùa, quý vị thấy bây giờ quý vị đi lại chùa quý vị gọi điện thoại trước thì sư mới mở cửa chùa cho quý vị, chứ không là phải khóa cửa, không thôi nó vô nó ăn cướp trong đó nhiều tiền lắm quý vị, đồ đạc hực cỡ, quý vị vào thấy cái phòng thôi trời ơi là hết biết, nó còn sang hơn ô tè 5 sao nữa. Thế chứ đâu phải là cái người xuất gia nữa, họ bỏ nhà cửa, họ bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ hết mọi sự để đi vào chùa để làm gì? rốt cuộc lại còn sang trọng hơn ở nhà nữa. Rồi gặp nhau cái thì hỏi nhau, bây giờ sư huynh trụ trì chùa nào, trụ trì đâu, trụ trì đâu, trụ trì đâu, viện chủ chùa này, viện chủ chùa kia thôi. Mà mỗi ông một chùa, dù không có chúng, mà trong khi ngày xưa Đức Phật đã nói rõ rệt, một chúng là phải ít nhất phải 4 ông sư ở với nhau. Không ở với nhau được nữa, thì làm sao hòa hiệp được, làm sao mà tu. Thành ra quý vị thấy rõ tu sai, Đức Phật mới chỉ cho cách, thì lại không chịu nghe. Đến khi các nghiệp đã thành hình như khó đổi nên hạnh, hạ trí chấp hiện tượng khó đổi nhận lầm là tánh tự nhiên. Thì mình ôi giải kinh nghiệp tôi như vậy thôi. Khi thiên về bên nhân duyên cho là hòa hiệp, còn khi thiên về bên tự nhiên cho là chẳng hòa hiệp, đó là do ý thức của chúng sinh phân biệt suy tính chỉ bằng lời nói, chứ còn lại không có nghĩa chân thật. Tức là tại vì Đức Phật nói là cái đó là do các ông các bà lý luận với nhau thôi mà nói như vậy. Chứ cái thực tế của nó, cái bản thể của nó là không phải như vậy. Sau cái địa đại, bây giờ nói tới cái hỏa đại, Phật minh cái tánh hỏa đại gốc của Nơi Tạng Như Lai nữa. A Nan, trong tứ đại tánh lửa không có ngã, toàn gá nơi các duyên chứ không có tự thể. Ngươi xem các nhà trong thành khi muốn nấu cơm thì cầm gương lấy lửa, tới trước mặt trời mà câu lửa. À, cái này hay. Thì quý vị thấy mình đọc kinh này thì mình biết cách ngày xưa người ta lấy lửa làm sao phải không? Đâu phải ai cũng có mồi lửa hay làm sao đâu. Thì người ta đã biết cách cầm gương lấy lửa, tới trước mặt trời mà câu lửa. Tức là họ dùng cái gương, rồi họ dùng cái ánh sáng mặt trời để mà họ tụ vào làm lửa, lấy lửa đó. A Nan, như nói lửa đó là hòa hiệp, tất phải có tướng phân ra từ món, nhiên hậu mới hòa hiệp đặc. Cũng như ta với ngươi và 1250 tỷ khiêu hợp thành làm một chúng, thì chúng tuy là một nhưng cứu lại căn bổn, ai cũng có thân riêng, quyến thuộc và tên họ riêng. Như Xá Lợi Phất là Bà La Môn, U Lâu Tần Loa là Ca Diếp Ba, cho đến ngươi là Cù Đàm. Quý vị thấy, tức là cái này Đức Phật nói rõ. Thì đây quý vị thấy, như Xá Lợi Phất là Bà La Môn, tức là ngày xưa ông tu theo đạo Bà La Môn, chắc quý vị biết gì không? Ông Xá Lợi Phất với ông Mục Kiền Liên, đó hai ông đều tu, đều là Bà La Môn hết. U Lâu Tần Loa Ca Diếp là Ca Diếp Ba, đúng rồi, là cái họ của ông á. Còn cho đến ngươi là Cù Đàm, tức là ông A Nan. A Nan là họ Cù Đàm, Cù Đàm của Ta Ma, là tại vì ông ấy là cùng họ với Đức Phật mà, quý vị biết mà, là bên Vô Tịnh Phạn đó. A Nan, nếu tánh của lửa đó nhân hòa hiệp mà có, thì trong khi tay ngươi cầm gương để câu lửa nơi mặt trời, thì lửa ấy từ nơi bùi nhùi, hoặc từ trong gương ra, hoặc từ mặt trời tới. A Nan, như từ mặt trời tới lại đốt động bùi nhùi cầm ở tay, thì những chỗ như núi rừng cây cỏ đều phải cháy cả, cớ sao lại không cháy? Vậy không phải lửa từ nơi mặt trời mà tới. Như nói từ trong gương ra, thì khi chưa cháy bùi nhùi, gương phải cháy trước. Sao chẳng những không cháy gương mà đến tay của người cầm cũng không nóng nữa? Thế thì không phải từ lửa từ trong gương ra. Lại như nói từ nơi bùi nhùi thì làm sao lại còn nhờ ánh sáng của gương và mặt trời tiếp nhau mới xanh đậm? Vậy không phải lửa từ nơi bùi nhùi xanh ra. Ngươi xét coi, mặt trời đi trên trời, gương cầm nơi tay, còn bùi nhùi thì xanh nơi đất. Vậy lửa ở phương nào mà châm vào đó? Huống chi mặt trời với gương cách xa nhau, nguyên chẳng phải hòa và chẳng phải hiệp, làm sao lại xanh ra lửa? Nếu mặt trời và gương đã chẳng xanh ra lửa, thì chẳng lẽ lửa ấy khi không mà có? Lý ấy ta đã thường phát minh mà ngươi vẫn không biết. Trong Tạng Như Lai, tánh lửa vốn thiệt không, tánh không vốn thiệt lửa, thanh tịnh bản nhiên khắp cả thế giới, tùy tâm và ứng lượng của chúng sinh, hễ chỗ nào cầm gương thì có lửa xanh chỗ ấy. Nếu tất cả thế giới đều cầm gương thì tất cả thế giới đều có lửa khởi, khởi đầy thế gian, không có hạn định phương hướng xứ sở. Đó là tánh chân như, tùy theo nghiệp chúng sinh mà phát hiện. Nhưng người thế gian không hiểu, nhận lầm nhân duyên và tự nhiên. Giai là ý thức phân biệt, suy tính vu vơ, chỉ có lời nói chứ không có nghĩa chân thiệt. Rồi, tức là Đức Phật chứng minh là cái tánh hỏa đại đó cũng không phải là thật, thật mà nó có, tức là không phải là tự nó có, mà nó phải từ chỗ nào nó tới. Phật minh cái tánh thủy đại gốc cũng ở nơi Tạng Như Lai. A Nan, tánh nước chẳng định, khi chảy khi dứt không thường, như trong thành Thất La có bọn Ca Tỳ La Diên, trước Ca La Diên và bắt đầu Maha Bát Đát La, mấy sư đó hay làm tà thuật huyễn mị. Khi nào họ muốn cầu thái âm tinh hiệp với thuốc, thì giữa đêm dầm trăng tỏ, họ cầm một trâu thủy tinh hứng nước trăng, vậy nước ấy ở nơi hột trâu, hoặc ở giữa không hay là ở nơi trăng. Cái này hay quý vị. Cái này đúng ra quý vị có nghe cái chuyện này không? Không. Chắc có như vậy không? Có. Tại vì thôi bây giờ mình nói thì cũng không có mất mát gì. Ngày xưa mà lúc mà tôi muốn trì cái chú chuẩn đề đó quý vị, tức là mình trì pháp môn chuẩn đề ấy. Pháp môn chuẩn đề thì thật ra nó có những cái thường nhỏ về ngoài với những cái mà thuộc mật tâm nó khác. Cái thường nhỏ ngoài ấy, thì tức là mình chỉ nam mô tát nam tâm biểu tâm bồ đà câu chi nấm tát đi tha trước lệ chuẩn đề cha bà hết, phải không? Tức là quý vị chỉ bắt ấn chuẩn đề dễ rồi, chắp hai tay lại vòng lên làm kết nội phật, bung ba ngón cái ngón trỏ ngón giữa ra, xong rồi để hai ngón giữa đó chạm đầu nhau, hai ngón trỏ thì móc vào dính vào cái đốt thứ nhì của ngón giữa, rồi hai ngón tay cái thì úp nó lại, tức là mình kết nội phật trước, bung ra bung ba ngón chạm ra hai ngón tay. Đúng ra thì cái hình này nó không phải là gì khác, nhưng mà nó là hình cái kim cang, quý vị thấy không? Nó giống như là cái kim cang. Cái kim cang tức là cái chảy kim cang đó. Ở trong bên mật tông đó, người ta làm vậy. Thì mình chĩa lên, đừng bao giờ mà chĩa vào chỗ nào khác hết. Nếu mà mình chỉ chú theo cái pháp mật tông đó, thì mình không chỉ chú như vậy. Mà mình chỉ chú ở cái gương đó, cái kính đàn của nó gọi là cái kính đàn. Tức là cái gương bằng đồng, một cái gương bằng đồng, một cái hình tròn như vậy. Trung quanh nó có dòng chữ chú. Trước khi mà mình chỉ đó, mình phải rửa bằng cái nước này. À, cái nước này là cái hạt, mình nói là hạt châu như vậy, thật ra nó là một cái cục, nó giống như là cái viên cọc. Quý vị biết mấy cái bà mà bây giờ mình đi thầy bói á, mấy cái bà Mỹ á, người ta kêu bằng là người ta ngồi, người ta uống ba la rồi đó, người ta dòm dòm ở trong cái cục châu như vậy, cái người ta thấy được tương lai với cái gì đó, người ta đoán với mình á. Thì cái cục đó thay vì là bằng thủy tinh thì nó bằng cọc, tức là bằng thạch anh á. Phải lấy một cục thạch anh như vậy mài ra thì nó hơi đục đục, nó là nó giống như thủy tinh nhưng mà nó hơi đục. Cái này mình đợi tới những ngày dầm thì không tốt, bởi vì những ngày đó trăng thanh, tức là ở ngoài nó không có xương mình hứng không được đâu. Nhưng mà bữa nào mình thấy mặt trăng không thấy mù thì mình treo nó lên ở phía ngoài, đừng cho người ta thấy, rồi mình hứng nước ở dưới đó. Mình để cái treo cái cục trâu đó lên, rồi dưới đó mình hứng nước. Thì lúc đó nó lạnh nó sẽ động xương đó. Rồi xương ở trên trời nó sẽ động, nó rớt xuống đó. Tức là hứng nước xương thôi, chẳng có gì hết. Nhưng mà làm vậy để cho nó có vẻ màu nhiệm như nó. Rồi mình lấy cái nước đó, mình mới rửa cái kính đàn. Mình rửa cái kính đàn xong rồi, từ đó trở đi á, là mình trì chú vào trong cái kính đàn đó. Và ban ngày thì phải lấy cái vải đỏ để mà che lại, rồi cất vào chỗ kín, không cho ai thấy hết. Phải chỗ nào không được ai thấy, bởi vì hãy mà người ta thấy thì cái đó nó cũng giống như là cái sinh mạng mình. À, quý vị thấy, thì họ tin tưởng ở đây, Đức Phật mới nói như vậy. Trong thành Thất La, tức là Thất Lạc Phiệt này, có bọn Ca Tỳ La Diên, trước Ca La Diên và bắt đầu Ma Tát Đa, mấy sư đó hay làm tà thuật huyễn mị, khi nào họ muốn cầu thái âm, tinh hiệp với thuốc, thì giữa đêm trên dầm trăng tỏ, họ cầm một châu thủy tinh hướng nước trăng. Thì cái này thì thường thường của họ là họ phải làm, cũng là trò ma mị rồi. Vậy Đức Phật nói rõ rệt, quý vị thấy không? Nếu mà trong cái đêm dầm trăng tỏ đó thì làm sao họ hứng được nước xương? Làm gì có xương mà hứng? Bởi vì nếu mà dầm trăng tỏ, tức là không khí nó trong, thì humidity nó rất là thấp, thì làm sao họ hứng nước xương được? Nhưng mà họ hứng nó có, bởi vì họ dùng cái tà thuật, tức là bây giờ mình kêu bằng magic, tức là họ dùng mấy cái là ảo thuật đó quý vị, tức là họ làm, họ giấu nước ở chỗ nào đó rồi họ đẩy ra thôi. Cũng giống như bây giờ mà quý vị đi sang bên Philippines, quý vị nói quý vị bị bệnh gì liên quan đó, cái người ta mổ bụng quý vị ra, người ta lấy xương gà, lấy da trâu, lấy cái gì đó mổ ra, xong rồi người ta khâu lại đàng hoàng hết, ta vô lại vỗ một cái nhìn ra, đứng dậy chẳng thấy sẹo, chẳng thấy gì hết trơn, mà móc ra ngoài thấy rõ hết, cả máu cả gì hết. Nên làm sao người ta làm vậy được? Thì lúc Mỹ nó đi qua bên đó, nó quay thử, nó giấu máy rồi nó quay, thì nó mới thấy ông có nội đó, cầm giấu trong tay, nhét trong bàn tay rồi này, rồi bóp vô, để trong cái bọc ni lông rồi nè, mẫu á, mẫu gà mẫu gì nữa, bóp ra nhìn thì người ta thấy tự nhiên trong thấy tay vuốt vuốt trên bụng mình thấy thấy chỉ mẫu ra, thấy thấy móc ra cái này móc ra cái kia móc ra đã hồi cái hồi vuốt thành cái ông tỉnh dậy cái thì nó kín liền, dĩ nhiên mình người ta có mổ gì đâu, thành ra cái đó nó là cái ảo thuật thôi, ăn tiền của người ta. Thì trong này nó cũng vậy, tức là ngày xưa nó đã có những cái vụ này rồi quý vị, tức là bên Ấn Độ nó cũng đã có như vậy rồi thời Đức Phật, mà cái này là trong kinh Đức Phật nói rõ ràng, tức là Đức Phật đã tả cho những chuyện đó. Muốn cầu thái âm tinh hiệp với thuốc, thái âm tức là mặt trăng tinh hiệp với thuốc, thì giữa đêm dầm trăng tỏ hoặc cầm một trâu thủy tinh hướng nước trăng về nước ấy ở nơi hột trâu hoặc giữ hư không hay ở nơi trăng. Thì nước này tay nó cầm ra chứ gì đâu trời. A Nan, nếu nước ấy ra nơi trăng thì hột trâu ở cách dưới xa mà trăng đã làm ra nước đặc, thì cớ sao trải qua mấy chỗ núi rừng cây cối trăng lại chẳng hiện, khiến cho mấy thứ ấy trào nước ra? Nếu trăng khiến đặng cây cối trào nước ra thì cần gì phải đợi hột trâu? Còn nếu cây cối chẳng trào nước thì nước ấy không phải từ nơi mặt trăng mà tới. Lại như nước từ hột trâu mà ra thì lữ ưng trong hột trâu thường có nước chảy luôn, nào phải đợi giữa đêm ứng mặt trăng rồi mới có nước. Còn như nước ấy sanh ra nơi hư không thì hư không chẳng có bờ bến, tức là nước cũng chẳng có bờ bến. Mà nếu nước đã không có bờ bến thì thiên nhân đều trầm luân, còn đâu là nước, đất hư không người đi vật chuyển. Tức là nếu mà như vậy thì nước nó tùng lum hết trơn trên thế giới rồi còn gì nữa. Ngươi lại xét coi trăng trên trời, hột châu cầm trên tay, còn vật hứng nước do người đặt ra thì nước ở nơi nào rớt vào đó. Huống chi trăng với hột châu cách nhau rất xa, chẳng phải hòa và chẳng phải hiệp, làm sao sanh nước? Mà trăng và hột châu đã chẳng sanh nước thì lẽ nào nước ấy khi không mà có? Ngươi chẳng biết trong tạng Như Lai tánh nước thiệt không, tánh không vốn thiệt nước, thanh tịnh bản nhiên khắp cả pháp giới, tùy tâm và ứng lược của chúng sinh, hệ chỗ nào cầm châu thì có nước ra chỗ ấy. Giả sử cả thế giới đều cầm châu thì cả thế giới đều có sanh nước, sanh đầy thế gian không có hạn định phương hướng xứ sở, đó là tánh chân như từng theo nghiệp của chúng sinh mà phát hiện. Nhưng người thế gian không hiểu, nhận lầm nhân duyên và tự nhiên, giai là ý thức phân biệt, suy tính bu vơ, chỉ là lời nói chứ không có nghĩa chân thiệt. Bây giờ Phật mình tới cái tánh phong đại là gió, đó cũng là gốc của Như Tạng Như Lai. A Nan, tánh gió không có tự thể, động tịnh chẳng thường, khi đắp y nhập chúng, nơi chéo áo của ngươi có gió phất qua mặt người khác, vậy gió ấy sanh nơi chéo y, chéo cái áo đó, hoặc sanh nơi hư không, hoặc sanh nơi mặt người. A Nan, như gió ấy sanh nơi chéo y thì y tức là gió, mà nếu y đã là gió thì bay ra ngoài chứ chẳng ở nơi thân người. Bây giờ ngươi nói cái y của ta đây, gió ở chỗ nào? Thường lẽ trong y có chỗ đựng gió. Còn như gió sanh nơi hư không thì hư không còn hoài, gió cũng phải sanh hoài. Nếu gió dứt thì hư không phải diệt, mà gió dứt thì còn có thể nhận được, chứ như hư không diệt thì hành trạng ra sao? Huống chi thể tánh của hư không nguyên không diệt, nếu có sanh diệt thì không kêu là hư không được, mà nếu nó kêu là hư không thì làm sao để còn sanh ra gió? Phải như nói gió sanh nơi mặt người khác thì lý ưng gió phải phất trở lại mặt ngươi, chứ sao người đắp y mà gió lại phất qua mặt người khác? Ngươi phải xét coi y ở nơi ngươi đắp, mặt ở nơi người khác, còn hư không thì êm đềm, vì gió ở phương nào phất nơi tới đó. Nếu người chấp rằng gió ở nơi hư không tới thì gió với hư không tánh vẫn cách nhau, chẳng phải hòa, chẳng phải hiệp. Nếu đã chẳng hòa hiệp thì làm sao sanh ra gió? Chẳng lẽ gió ấy khi không sanh ra được? A Nan, ngươi chẳng biết trong tạng Như Lai tánh gió nguyên thiệt không, tánh không nguyên thiệt gió, thanh tịnh hồn nhiên khắp cả thế giới, tùy tâm và ứng lượng của chúng sinh, một người động y có gió, khắp cả thế giới động y đều có gió sanh đầy thế gian, không có phương hướng xứ sở, đó là tánh chân như theo nghiệp chúng sinh phát hiện. Nhưng người thế gian không hiểu, nhận lầm nhân duyên và tự nhiên, giai là ý thức phân biệt, suy tính bu vơ, chỉ có lời nói chứ không có nghĩa chân thiệt. Tức là cái phong đại cũng là từ nơi Tạng Như Lai mà sinh ra, tức là do cái Phật tính mà sinh ra. Phật minh cái tánh không đại gốc của nơi Tạng Như Lai. Không đại tức là cái đại thứ năm, thì cái này quý vị thấy ở trong lục đại đó thì có cái không có thức, nhưng mà ở trong này thì Đức Phật có thêm cái kiến thức nữa, tức là cái thức thứ bảy. Thì ở đây bây giờ mình nói tới cái không đại đó. A Nan, hư không chẳng có hình, phải nhân các sắc tướng mới phát đạt. Tức là hư không thì vốn là nó không có cái tướng, thì phải có cái hình khác, hình sắc khác mà nó mới phát triển, mới hiện ra được. Như nay trong thành Thất La, cách xa sông nên không có nước uống, những người muốn cất nhà phải đào giếng kiếm nước. Trong khi đào ấy, hễ đào ra một thước đất thì có một thước hư không, đào một trượng thì có một trượng hư không. Hư không cạn sâu tùy theo sức đào nhiều ít. Vậy hư không đó nhân đem đất mà có, nhân đào mà có, hay là không nhân đâu mà tự sanh? A Nan, như hư không ấy không nhân đâu mà sanh, thì làm sao trước khi đào chẳng thấy nó mà chỉ thấy những đất? Còn nó nhân đem đất ra mà có, tức là lấy đất ra mà nó có hư không, thì khi đất ra phải thấy nó vô. Nếu đất ra mà nó chẳng vô, thì làm sao nói nó nhân đất ra mà có? Là nếu nó không ra vô, thì lý ứng đất với hư không nguyên chẳng khác nhau. Nếu chẳng khác thì đồng, nếu đồng thì làm sao khi đất ra lại chẳng thấy hư không đồng ra với đất? Như nói hư không nhân đào mà có, thì thành ra đào hư không chứ chẳng phải đào đất. Còn nói chẳng phải nhân đào mà có, thì làm sao đào đất mà lại thấy hư không? Ngươi phải xét đi xét lại cho kỹ mà coi. Đào là ở nơi tay người lựa chỗ mà đào, còn đất thì nhân trong chỗ đào đó mà rời ra, nguyên không có nhân duyên chỉ với hư không. Vậy cớ gì lại thấy có hư không? Như thế thì hư không đó nhân ở đâu mà có? Nếu ngươi chắc định rằng tại đào sanh ra hư không, thì cái đào thuộc về cái đặc, cái hư không thuộc bộc. Bộc tức là trống rõ, rỗng. Đặc với bộc khác nhau, chẳng phải hòa, chẳng phải hiệp, thì làm sao sanh đặng hư không? Chẳng lẽ hư không đương khi không mà có? Người thế gian chỉ biết tứ đại đất nước lửa gió là lớn, chứ chẳng biết hư không cũng lớn. Vì tánh của hư không viên mãn châu biến, chẳng động chẳng lay, đáng chung với đất nước lửa gió mà đồng kêu là ngũ đại, tức là năm thứ lớn. Đồng một tánh viên dung, đồng là tạng Như Lai, gốc không sanh diệt chi cả. Song bây giờ ta chỉ hư không là tạng Như Lai, thì ngươi hoặc tin đặc, chứ như chỉ đất nước lửa gió bốn cái ấy là tạng Như Lai, e ngươi còn chấp mê cho bốn cái đó là hòa hiệp, mà không ngộ đặc bốn cái đó là tạng Như Lai. A Nan, ngươi quả chưa ngộ đặc thì ngươi thử thầm xét kỹ coi xem cái hư không đó nó có ra vào hay là không ra vào. Nên ngộ đặc hư không nguyên chẳng động, nguyên là tròn khắp, chẳng phải ra vào cũng chẳng phải chẳng ra vào, thì tức là ngộ đặc đất nước lửa gió bốn cái ấy chẳng phải hòa hiệp cũng chẳng phải chẳng hòa hiệp. A Nan, ngươi phải biết trong tạng Như Lai tánh giác tức là thiệt hư không, hư không tức là thiệt tánh giác, thanh tịnh bản nhiên đầy khắp pháp giới, tùy tâm của chúng sinh, ứng lượng của chúng sinh, như một hột giống hư không. Hư không sanh một giống thì mười phương hư không cũng đều như vậy, đầy khắp mười phương, đâu có phương hướng xứ sở, chẳng qua theo nghiệp của chúng sinh mà phát hiện ra đó thôi. Mà thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tự nhiên. Giai là thức tâm phân biệt, suy tính so đo, chỉ có lời nói chứ không có nghĩa thiệt. Quý vị thấy, tức là Đức Phật nói, nếu mà bây giờ quý vị thấy đất nước lửa gió, quý vị còn chưa hiểu được, vẫn còn nhất định nó là hòa hiệp mới có, thì cái hư không đó hòa hiệp với cái gì đâu. Thành ra nếu mà quý vị thấy rõ rằng cái hư không đó là chính là Như Lai Tạng sanh ra, thì mới hiểu được bốn cái kia, bốn cái đại kia nó cũng như vậy. Bây giờ Phật minh cái tánh kiến đại gốc của nơi tạng Như Lai. Kiến đại tức là cái đại mới này. Quý vị thấy thường thường mình học chỉ có lục đại thôi, bây giờ nó lên tới loại sửa cao cấp rồi mình mới thấy cái kiến đại. Kiến đại tức là cái đại thấy. À, tại sao lại có cái đại thấy? A Nan, cái tánh thấy nguyên không có, nhưng đối với sắc tướng và hư không mới thành ra có. Như bây giờ ngươi ở đây đương ban ngày, mơi tức là ban mai, mơi thì sáng, chiều thì tối, còn đương ban đêm có trăng thì sáng, không có trăng thì tối. Cái thấy của ngươi nhân hai cảnh sáng và tối ấy sẽ có phân biệt. Vậy cái thấy với hai tướng sáng tối và khoảng hư không là đồng một thể, hay chẳng phải là thể, hay là hoặc đồng hoặc khác, hay là chẳng phải đồng chẳng phải khác? A Nan, như cái thấy ấy với sáng tối và hư không là đồng một thể, thì hai tướng sáng và tối thường hay xô đẩy nhau, hễ sáng thì không tối, còn nếu tối thì không sáng. Nếu cái thấy đồng thể với tối thì đến khi sáng cái thấy phải mất, còn nếu đồng thể với sáng thì đến khi tối cái thấy phải mất, mà đã mất thì làm sao thấy sáng thấy tối? như nói sáng với tối tuy có khác nhau, chứ cái thấy không có sanh diệt, đó là chẳng đồng nhau rồi, sao lại gọi là đồng thể? Lại nói chẳng đồng thể thì ngươi thử ly cảnh sáng tối và hư không ra, rồi ngươi đem hình trạng của cái thấy mà phân biệt coi xem thế nào, có phải đồng với lông rùa sừng thỏ hay không? Bởi vì ly sáng tối và hư không ra thì cái thấy không có thể riêng, lấy gì mà lập đặng cái thấy? Vậy hai lẽ đồng thể và chẳng đồng thể đều chẳng nhầm cả. Còn như nói hoặc đồng hoặc khác, và chẳng phải đồng chẳng phải khác, lại cũng chẳng nhầm nữa. Bởi hai tướng sáng tối thường trái nhau thì lấy cái thấy làm sao đồng được? Còn ly sáng tối và hư không ra thì không có cái thấy, vậy cái thấy làm sao có thể hoặc đồng hoặc khác? Cái thấy và hư không nguyên không phân đặng bờ cõi, sao lại chẳng phải đồng? Sáng tối có thay đổi mà tánh thấy chẳng rời, thì sao lại chẳng phải khác? Ngươi phải quan sát cho kỹ mà coi, sáng thì theo mặt trời mọc, tối thì theo mặt trăng lật, thông thuộc về hư không, biết thuộc về đại địa. Tức là thông ấy, thì thuộc về hư không, mà biết thì thuộc về đại địa, tức là biết là thuộc về đất. Thông thuộc về hư không, tức là khi mà nó trống rỗng như vậy thì quý vị thấy được gì? Thấy được sáng, thấy được tối. Còn nếu mà quý vị thấy có cái gì mà nó che kín quý vị, đại địa chẳng hạn, ví dụ như có núi, có gì nó che, thì mình không thấy được. Nó biết thuộc về đại địa. Vậy cái tánh thấy nhân ở đâu mà sanh ra? Như nói nó không phải sanh nơi sáng tối, thì hoặc là nó sanh nơi hư không chăng? Nhưng cái thấy thuộc về tánh có biết, còn hư không thì thuộc về vật vật không biết. Biết là giác, không biết là ngoan. Giác với ngoan chẳng phải hòa, chẳng phải hiệp, thì hư không làm sao sanh đặng cái thấy? Hư không đã chẳng sanh đặng cái thấy, thì chẳng lẽ cái thấy không do đâu mà tự sanh? Ngươi phải biết tánh giác là một thứ tròn khắp pháp giới, hư không là một thứ êm đềm, còn đất nước lửa gió là bốn thứ diệu động, sáu thứ ấy thì đồng kêu là lục đại, sáu món lớn, mà sáu món lớn ấy tánh thiệt viên dung đều là tạng Như Lai, gốc không sanh diệt. A Nan, bởi ngươi chưa hiểu sáu căn của ngươi, cái thấy là căn mắt, cái nghe là căn tai, cái ngửi là căn mũi, nếm vị là căn lưỡi, rờ đụng mà hiểu được là căn thân, và cái hay cảm biết là căn ý, đều gốc nơi tạng Như Lai. Vậy ngươi phải coi các kiến văn giác chi ấy, kiến văn giác chi tức là thấy nghe hay biết ấy sanh hay diệt, hay là chẳng phải sanh diệt, còn đối với sáu trần đồng hay khác, hay là chẳng đồng hay chẳng khác. Nếu tỏ đặng các thứ ấy chẳng phải sanh diệt đồng khác, thì biết đặng cái tạng tánh viên thường chẳng phải hòa hiệp, cũng chẳng phải chẳng hòa hiệp. A Nan, ngươi không biết trong tạng Như Lai cái tánh thấy, tức là cái sáng, và cái tánh của chân giác, tức là cái thấy của tánh minh. Tánh tức thấy, thấy tức tánh, đó là chân thể trong tạng Như Lai. Khi chưa phát ra cái thấy, thời chỉ toàn là giác, chẳng phải như cái thấy của bậc phàm phu bị buộc chặt nơi căn. À, quý vị thấy, tức là cái đó là khác nhau. Khi chưa phát ra cái thấy, thời chỉ toàn là giác, tức là trong tạng Như Lai á, giác là bởi vì Phật tính thì nó như vậy, tức là cái gì mình cũng thấy, mình cũng hiểu được hết thì gọi là giác, chứ không phải là trong phàm phu. Phàm phu tức là người không tu thì bị buộc chặt nơi căn. Toàn giác cũng là cái thấy chẳng giống như cái giác của bậc nhị thừa, vì toàn giác thật là thanh tịnh bổn nhiên đầy khắp pháp giới, tức là khác nhau. Bậc nhị thừa tức là bậc thanh văn, tức là họ thấy cái giác của họ là khác, giác của họ tới bậc la hán là cùng. Tuy theo tâm của chúng sinh, ứng theo lượng sở chi của chúng sinh mà trình bày hết thảy giáo dục, tức là phải hòa hợp với chúng sinh. Thành ra quý vị thấy cái nguyện thứ 9 của ngài Phổ Hiền Bồ Tát là hằng thuận chúng sinh. Hằng thuận chúng sinh là như vậy. Hằng thuận chúng sinh không phải là mình theo đuôi chúng sinh, mà mình hiểu ý của chúng sinh, và mình làm để cho họ hiểu với cái căn ý của họ như vậy, cái căn của họ như vậy, cái gốc của họ như vậy, cái trình độ của họ tới như vậy thôi, thì mình không thể bắt buộc họ hiểu cao hơn hoặc sâu hơn được nữa. Đó là mới chỉ có một cái căn thấy mà đã khắp cả pháp giới. Như vậy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân dục ý biết, năm căn ấy cũng đều là đức dụng của tánh diệu màu tỏ rõ sáng suốt trên khắp thân pháp giới, đâu có phương hướng xứ sở. Chẳng qua nó chỉ tùy theo nghiệp của chúng sinh mà phát hiện ra thôi, hoặc theo nghiệp sạch mà phát hiện ra căn thân rất lớn rất sáng như Phật, hoặc theo nghiệp nhơ mà hiệp thành căn thân rất nhỏ rất thường như vậy. Vậy tức là cái này cũng phải tùy theo nghiệp. Nghiệp tức là cái karma, karma tức là cái hành động mình đã làm. tức là cái nhân quả thôi quý vị. Nghiệp tức là cái hành động, chẳng có gì hết. Cái nghiệp của tôi tức là gì? Tức là cái hành động của tôi đã làm. Tôi đã làm cái này rồi thì tôi làm vậy, rồi tôi cứ làm theo thôi. Cái lúc mới đẻ ra mình đâu có biết cầm đứa thuốc mình hút đâu, mình đâu có biết cầm lon laser mình uống đâu. Nhưng mà khi mà mình đã cầm lon laser mình uống rồi thì tức là cái đó là cái nghiệp, là cái hành động của mình làm. Mình làm rồi mình thấy nó ngon, thấy nó khoái, thấy nó ngon lành phải không? Hoặc là thấy nó có cái lý do mình ỷ, mình mượn rượu vô rồi mình chửi con vợ được, mình nói con vợ được. Bình thường mình chửi nó quánh chết, nó cho mình đói phải không? Còn nếu bây giờ mình nói mình mượn rượu vô mình nói ngon được thì cái đó nó khác. Thành ra mình nhờ vậy, thành ra mai mốt mình thấy có rượu có lý chửi vợ mới được, chứ không bình thường chửi nó quánh, chửi nó kêu police chết. Nhưng còn kia tội nghiệp nó nói thằng này say thôi khác, ví dụ vậy. Thành ra mình thấy mình mượn cái đó ra. Thành ra ở đây mới thấy thì theo nghiệp, Đức Phật đây mới nói như vậy. Hoặc theo nghiệp sạch mà phát hiện ra căn thân rất lớn, rất sáng như Phật. Hoặc theo nghiệp nhơ mà hiệp thành căn thân rất nhỏ, rất thường như vậy, người vậy. Cái diệu dụng tùy tâm ứng lượng, nhiệm màu như thế mà thế gian không biết, nhận lầm nhân duyên và tự nhiên, giai là ý thức phân biệt suy tính so đo, chỉ có lời nói chứ không có nghĩa chân thiện. Bây giờ Phật cuối cùng là Phật minh cái thức đại á, cũng gốc ở nơi tại Như Lai. A Nan, tánh của thức không có căn bổn, nó nhân theo lục căn lục trần và vọng khởi đó thôi. Hôm trước mình học rồi mình biết cái thức ấy, tức là tùy theo cái lục căn cái lục trần mà nó hiện ra, chứ không có lục căn không có lục trần. Mình không thấy, mình không nghe, mình không nếm, mình không nếm thì mình không sinh ra cái thức. Bây giờ ngươi dùng con mắt ngó hết trong đại chúng này, khi mới ngó qua một niệm chưa khởi thì chỉ như vạn tượng soi vào gương đâu có phân biệt. Đến chứng thức của người thức sanh vào ấy mới phân biệt đặng người này là Văn Thù, người này là Phú Lầu Na, là Mục Kiền Viên, là Tu Bồ Đề, là Xá Lợi Phất. Vậy cái thức hiểu biết đó sanh nơi thấy hay là sanh nơi tướng, sanh nơi hư không hay là sanh nhân đâu, hay là không nhân đâu, thoạt nhiên mà sanh. A Nan, như cái thức của ngươi sanh ra trong cái thấy, giả sử ngoài chẳng có bốn tướng sáng tối sắc không thì cái thấy của ngươi tất là không. Mà cái thấy đã không thì do đâu phát ra cái thức? Còn như nói thức sanh nơi tướng, thì tướng tức là cái vật không có tánh thấy, đã không thấy sáng cũng không thấy tối. Nếu đã không thấy sáng tối thì tức là không có sắc tướng và hư không. Mà sắc tướng kia còn không có thì thức do đâu phát ra? Là như nói cái thức sanh nơi hư không, chứ chẳng phải sanh nơi tướng, và chẳng phải sanh nơi thấy thì chắc cũng không nhầm đặng. Vì chẳng phải sanh nơi thấy thì không hiện đặng các sắc tướng và hư không, còn chẳng phải sanh nơi tướng tức là không có chỗ duyên thì kiến văn giác chi nhân đâu mà thành lập. Vậy ở trong hai khoảng chẳng phải tướng và chẳng phải thấy ấy, nếu không có cái thể của thức thì có khác gì lông rùa sừng thỏ? Còn nếu có thì lại chẳng phải có hình tượng như vật. Thức đã mơ hồ như vậy thì không phải là thức. Phân biệt đặng cái gì như thấy đủ biết, ly cái thấy căn và cái tướng thân mà nói thức đó do nó hư không sanh ra cũng chẳng được. Còn như nói thức thoạt nhiên sanh ra chứ không nhân đâu cả, thì trong lúc ban ngày không có mặt trăng, làm sao nó chẳng khởi ra cái thức phân biệt mặt trăng, mà nó lại chỉ phân biệt nổi một mặt trời mà thôi. Ngươi phải quan sát cho tinh tường cái thấy gửi nơi căn, các tướng ở nơi trần. Hễ có hình trạng thì có sắc, không hình trạng thì thành không. Hễ có hình trạng thì có sắc, không hình trạng thì thành không. Căn trần và sắc không rõ ràng như vậy, thời cái thức ấy nhân đâu mà sanh ra? Là như chất rằng thức sanh nơi cái thấy, thì cái thức có tánh phân biệt thuộc về động, còn cái thấy không tánh phân biệt thuộc về tịnh. Một động một tịnh chắc không thể hòa hiệp, thì đâu phải thức sanh nơi thấy. Cho đến cái nghe, cái ngửi và cái chi cũng đều thuộc về tịnh, cũng đều chẳng hòa hiệp và cũng đều chẳng phải sanh ra cái thức. Suy đi xét lại không có cái nào là cái sanh thức cả. Thời cái thức chẳng lẽ khi không nó lại tự sanh ra được sao? A Nan, như thế đủ thấy cái thức tánh đó chẳng phải gốc nơi căn trần mà ra, thì ngươi phải biết cái tánh liễu biệt kiến văn giác chi của nó trong trẻo tròn đầy, chẳng thể bị buộc vào nơi phương hướng xứ sở, nên nó đáng được chung với địa thủy hòa phong và không đại kiến lại mà đồng kêu là thất đại. Tức là bảy cái lớn, mà bảy cái lớn ấy đều có tánh chân viên dung, đều là tạng Như Lai, nếu không sanh diệt. A Nan, tâm của ngươi chưa đặng tinh tế, chưa tỏ đặng sáu căn, phát ra sáu thức liễu biệt, đó là gốc nơi tại Như Lai. Bây giờ ngươi phải quan sát lại coi, cái thức nơi sáu căn đồng hay khác, không hay có, hay chẳng phải đồng chẳng phải khác, hay là chẳng phải không chẳng phải có. Nếu đồng thì làm sao chỗ ứng dụng lại trái nhau, nếu khác thì làm sao trong tâm tánh đặng biết nhau, nếu không thì làm sao hiện có tánh phân biệt, nếu có thì làm sao không có dấu tích. Cái nghĩa đồng khác có không đã vậy, thì cái nghĩa chẳng phải đồng chẳng phải khác, chẳng phải có chẳng phải không cũng vậy. Vậy thì cái nghĩa phải và chẳng phải, hai cái nghĩa ấy đều dứt, thì cái lý nhất chân thiệt đã rõ ràng. Ngươi chỉ biết thức là thức, chứ ngươi không biết trong tạng Như Lai cái tức tánh chân, tức là cái trí diệu minh, còn cái minh bổn giác, tức là cái thức tánh chân. Cái tánh ấy màu nhiệm trong sạch, khắp cả pháp giới đâu có phương hướng xứ sở. Sở dĩ nó thoạt hiện ra làm thức là chẳng qua theo nghiệp chúng sinh mà phát khởi đó thôi. Nhưng tùy theo nghiệp phát khởi mà nguyên nó chẳng ly tánh chân, thế gian không hiểu, nhặt lầm nhân duyên và tự nhiên, đó đều dùng thức làm phân biệt suy tính, chỉ có lời nói chứ không có nghĩa chân thiệt. Ông A Nan và đại chúng tự trần chỗ giác ngộ. Khi ấy ông A Nan và các đại chúng nhờ Phật khai thị, những lời nhiệm màu thân tâm đều đặng suốt tỏ, ai nấy cũng đều tự biết tâm mình ở khắp mười phương hư không rõ ràng như coi lá cầm trong tay, sở hữu tất cả mọi vật trong thế gian đều do nơi tâm Bồ Đề diệu minh mà ra cả. Tâm ấy tròn khắp mười phương, trở ngó lại cái thân của cha mẹ sanh mình, thấy hết bực nhỏ nhen như khoảng hư không trong mười phương, hay một hột bụi nhỏ thoạt còn thoạt mất, lại cũng như trong lòng biển lớn trôi một hột bọt nhỏ thoạt có thoạt không. Ông A Nan nghe đến đây tự biết đã đặng cái tâm bản diệu thường trụ của mình rồi, bèn vui mừng lễ Phật và thiết những bài kệ khen ngợi Phật như sau đây. Thế là ông A Nan cũng bắt đầu ông tụng cái bài kệ khen ngợi Phật. Thì cái bài kệ này quý vị ở trong công phu khuya đấy, chú là nghiệm buổi sáng quý vị sẽ tụng cái này. Diệu trầm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thấy hữu, tiêu ngã ức kiếp liên đảo tưởng, bất lịch tăng tỷ hoạch pháp tân. Cái này quý vị tụng ngoài quý vị biết rồi. Diệu trầm tổng trì á, diệu trầm á, diệu trầm nghĩa là màu lợi, hai chữ ấy khen chân đế thuộc về bực đức bát nhã. Diệu trầm tổng trì chẳng động tôn, diệu trạm tức là cái màu nhiệm của tổng trì tức là cái chú, chẳng động tôn, bất động tôn là vậy. Tức là quý vị thấy ông A Nan ông sẽ tụng cái chú lăng nghiêm này, đúng ra là ngài Văn Thù Sư Lợi tụng cái chú lăng nghiêm này, đem cái chú lăng nghiêm này mà để cứu ngài A Nan. Thì quý vị thấy ông A Nan ông mới khen diệu trạm tổng trì bất động tôn, tổng trì tức là cái bài chú, tức là cái bài chú đó. Bài chú là màu nhiệm, diệu trạm tức là màu nhiệm, bất động tôn, bất động nghĩa là chẳng động, hai chữ ấy theo trung đế thuộc về pháp thân, tức là nói về pháp thân. Tổng trì này là tổng trì nói về tất cả chư Phật. Thành ra hôm trước mình nói rồi quý vị, mình tụng cái chú lăng nghiêm đó, thì nó là chú bạch tán cái, đúng ra nó là bài chú bạch tán cái, rồi người ta ghép vô trong cái kinh lăng nghiêm, nó thành ra bài chú lăng nghiêm. Thế thật ra nó là chú bạch tán cái. Ở trong mật tông á, thì người ta có nhiều bài chú bạch tán cái, nhưng mà bài chú bạch tán cái là bài chú lớn nhất. Vì tại sao? Quý vị đã biết mình học rồi, một bài chú đó thì nó có cái phần triệu thầy và bài chú và câu chú. Câu chú lăng nghiêm thì nó ngắn, nó chẳng có gì cả. Án là nó lệ thì xá đề bàn đà bàn đà nề bàn đà bàn ni phấn hổ hồng đô lông phấn sa bà ha. Hết chú có bao nhiêu à? Còn phần trên là phần triệu thành hết, tức là năm cái đệ ngũ. Tại sao lại đệ ngũ? Năm phần, năm phần tức là triệu thành năm bộ Phật, ngũ bộ Phật. Ở trong mật tông của mình ấy, luôn luôn có ngũ bộ Phật. Ngũ bộ Phật là Phật bộ, Liên Hoa bộ gì đó, quý vị nhớ. Mình học rồi, mình học rồi, mình học lâu rồi, thay tạng giới mình đã học nữa. Thành ra quý vị nhớ, nếu quý vị quên thì phải coi lại những cái đó. Mai mốt mình sẽ học bài chú. Bài chú thì hôm trước tôi có giảng lâu rồi, nhưng mà bây giờ tôi sẽ giảng lại, mai mốt tôi sẽ giảng lại cho quý vị. Thì qua tới phẩm thứ 7 sẽ tới cái bài chú đó. Bài chú đó thì mỗi phần mình sẽ liệt kê qua. Phần Phật bộ là cái phần cái đệ nhất đó, là phần Phật bộ nhỉ? Thì tức là triệu thỉnh tất cả chư Phật. Nhiều khi mình không biết, mình cứ nghe trời ơi, chú Lăng Nghiêm là Bà Già Bà Đế mà. Bà Già Bà Đế, Bà Già Bà Đế là gì? Bhagavate. Chữ Phật là Bhagavate. Tại vì cái bài chú Sitatapatram, tức là chú Bạch Tấn Cái đó mình có bản chữ Phật, thành ra mình biết được Bạch Tấn Cái ở trong đó. Thì ví dụ như Bà Già Bà Đế, Sá Kỳ Dạ Mẫu Na Duệ chẳng hạn, mình đọc mình không hiểu hết. Nhưng mà Bà Già Bà Đế tức là Bhagavate, Bhagavat tức là Thế Tôn. Thành ra ở trong Ấn giáo đó họ có cái kinh, họ gọi là Bhagavad Gita, họ dịch là Thế Tôn Ca. Thế Tôn Ca cũng hay lắm quý vị, là họ ở trong Ấn giáo của họ như vậy. Thành ra Bhagavat tức là Thế Tôn, nhưng mà tại vì họ nói Bhagavate, thành ra lúc mà họ phiên âm ra là Bà Già Bà Đế. Bà Già Bà Đế tức là mình thấy là Thế Tôn. Thế Tôn gì? Sá Kỳ Dạ Mẫu Na Duệ. Thì chữ Phật của nó là Sakyamuni, tức là Thích Ca Mâu Ni, tức là Nam Mô Bà Già Bà Đế Sá Kỳ Dạ Mẫu Na Duệ, tức là Nam Mô Đức Thế Tôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có thế thôi. Nhưng mà từ lúc mà mình tụng ra Nam Mô Bà Già Bà Đế Sá Kỳ Dạ Mẫu Na Duệ, cái mình không hiểu nó gì hết. Mà trong khi đó là những tên những Phật, tên những Bồ Tát mình đọc ra để mình triệu thỉnh các ngài lại. Quý vị thấy đó, thì mai mốt mình sẽ học cái đó. Nó đơn giản thôi. Vì lúc mà nếu mà mình giảng ra như vậy nó không có cái gì hết, mình không thấy cái gì hết. Nhưng mà mình phải hiểu. Vì trong mật tông, đúng ra thì mật tông người ta không, quý vị phải có thầy, phải giảng, phải có thọ giới mật tông mới được học. Ngày xưa người ta sợ những chuyện đó lắm. Người ta nói có bùa chú có gì. Thật ra là vì tôi đi theo ngày Lạt Lai Lạt Ma tôi hiểu. Không có cái gì mà Đức Phật giấu hết. Không có cái gì mà bí mật mà làm phép phù gì. Quý vị đừng có tin tưởng mấy cái đó đấy. Bây giờ quý vị muốn vẽ bùa, tôi vẽ bùa cho quý vị Tết này về. Cũng bùa gì, muốn bùa gì tôi cho bùa đó được. Mà cái bùa đó là được bịp người ta thôi, chẳng ăn thua gì hết. Ăn thua quý vị, quý vị tin không thôi. Thành ra quý vị phải hiểu như vậy. Mật tông nó là đại thừa cao cấp, mình học lên. Đức Phật không có giấu gì hết. Nhưng mà tại vì cái trình độ nó cao, phải có người chỉ dẫn cho quý vị. Chứ quý vị không có người chỉ dẫn, quý vị tự cầm, quý vị đọc giống như mấy cái kinh bộ thì vô ích. Quý vị hiểu không nổi. Quý vị hiểu không nổi mới đúng. Quý vị nhớ hôm trước mình học Thai Tạng Giới rồi. Mình học tại sao mà trời ơi, thờ gì, thờ Phật, thờ Bồ Tát là gì, tại sao thờ những con bò, con dê gì tùm lum chỗ này. Quý vị nhớ không? Thì hôm trước mình qua giảng rồi phải không? Mình học rồi, mình hiểu lý do tại sao rồi. Thì thôi bây giờ mình sẽ tới đó. Mà bây giờ mình đọc dùm cho hết bài kệ nó đi rồi mình nghỉ. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Đồng Tôn mình hiểu rồi ha. Thủ Lăng Nghiêm Vương thấy hữu. Thủ Lăng Nghiêm Vương, Thủ Lăng Nghiêm á, Su Đăng Ngam Mam, Su Đăng Ngam, tức là người ta phiên âm là Thủ Lăng Nghiêm. Tức là cái chú Thủ Lăng Nghiêm này á, là vua của các cái chú khác. Thấy hữu tức là ở trong thế giới này hiếm có lắm. Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, tức là làm tiêu cả nghìn cả triệu kiếp điên đảo của tôi. Những cái vọng tưởng điên đảo của tôi từ triệu kiếp này nhờ cái chú này mà hết. Tại sao như vậy? Bất lịch tăng kỳ hoàng phép tâm. Bất lịch tức là không trải qua. Bất lịch, bất là không, lịch là trải qua. Tăng kỳ tức là một số rất là lớn hoạch pháp thân mà thành cái pháp thân Phật. Không phải tu hành cả mấy triệu mấy tỷ kiếp mới thành được Phật, mà thành Phật liền. À quý vị thấy rõ không? Bất lịch, bất lịch là trải qua. Giống như cái phần đầu mình nhớ không? Quý vị nhớ ngày Anan không? Kinh lịch dâm thất, tức là ông đi qua cái động đỉ, mà ông dịch là cái đi qua cái nhà dâm. Nhà dâm là cái gì? Việt Nam mình đâu có chữ nào chữ nhà dâm đâu trời. Động đỉ thì kêu bằng động đỉ thì mình đặt nhà dâm. Thành ra kinh lịch dâm thất là như vậy. Thành ra đấy, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân là vậy. Nhờ cái chú Lăng Nghiêm này mà mình không cần phải trải qua A tăng tịch kỳ kiếp mình mới thành Phật được. Mình thành Phật liền. Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương là nguyện nay mà tôi đắc quả thành Phật Bảo Vương, tức là Đức Phật hoàn độ như thị hằng sa chúng, hoàn độ như thị hằng sa chúng, tức là trở lại để mà độ các chúng số nhiều như là cát sông Hằng như vậy. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, à cái câu này rất hay. Tương thử thâm tâm phụng trần sát. Trần sát nó tức là ở trong này thầy nói rõ rệt như vậy, nghĩa là ông A Nan nguyện đem tấm lòng rất sâu, một là trên thử chư Phật các cõi trần sát, hai là dưới độ chúng sinh trong các cõi trần sát. Trần tức là bụi, sát tức là mình ở dưới này, thôi. Tức là tất cả những cái cõi ở trên thế giới này, ở trên thế giới, ở ngoài thế giới cũng vậy. Tức là thân tâm của mình á, mình dùng để mình hóa độ chúng sinh. Phải hóa độ chúng sinh thì tắc danh vi báo Phật ân. Như vậy thì mới đúng, mới nói là báo ân Phật được. Tức là mình tu thành Phật rồi, rồi mình phải trở lại mình độ chúng sinh. Độ chúng sinh số như là các sông Hằng như vậy thì mới gọi là báo ân Phật. Phục tình Thế Tôn bị chứng minh, tức là con xin thỉnh Đức Phật để chứng minh cho con. Ngũ trược ác thế thì tiên nhập, tức là đời ngũ trược ác thế đó thì con xin vào đầu tiên hết. Tức là con xin được bây giờ được về cõi A Di Đà hay là cõi Cực Lạc sung sướng vô cùng ngồi đó hưởng phước không? Chỗ nào mà nguy hiểm, chỗ nào mà có giữ độc, hoặc là chỗ nào mà bần cùng gì đó, con xin vào đầu tiên. Như nhất chúng sanh bị thành Phật, như còn một chúng sinh mà chưa thành Phật nhá, chúng bất ư thủ thủ nế hoàn thì rốt lại con chưa vào niết bàn. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, cái này dễ hiểu rồi, khỏi cần dịch tiếng Việt phải không? Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, tức là mình sẽ chỉ làm cho tất cả những cái gì vi tế giúp con để mà trừ tất cả những cái nghi ngờ nhỏ nhít nhất, hoặc tức là cái sự nghi ngờ, tức là ví dụ mình còn chưa tin tưởng hoàn toàn trong Đức Phật, còn thiếu một cái gì đó thì Đức Phật sẽ phá hết cho mình cái đó. Linh ngã tạo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tỏa đạo tràng là vậy. Linh ngã tức là giúp cho mình sớm lên được thành bậc vô thượng, tức là sớm mang thành Phật. Thì âm ư thập phương giới và cùng với lại thập phương giới cùng tọa, cùng ở cái đạo tràng như vậy. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thuấn nhã đa tức là sunyata, sunyata tức là cái tánh không, là hư không, hư không có thể tiêu diệt được. Làm sao tiêu diệt được phải không quý vị? Nhưng mà hư không có thể tiêu diệt được, mà thức kara tâm vô động chuyển. Thức kara tức là cái sự bền chắc, giống như là kim cương vậy đó. Thức kara là cái tâm mà bất động, tâm mà bền chắc của con là không bao giờ vô động hết. Tức là tâm của con nhất định, nhất định như vậy rồi, không có thối tâm nữa đó. Thì đó là hết cái quyển thứ ba này. Thì tới mình sẽ bắt đầu qua quyển thứ tư, Đồng Phú Lầu Na sẽ hỏi Đức Phật, sẽ nói học nhiều hơn nữa. Bây giờ mình chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thánh Phật đạo.